là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 15 tháng 7 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chính phủ họp trực tuyến triển khai luật quy hoạch tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong. Huyện Văn Chấn khắc phục nhầm lẫn trong thống kê đền bù thiệt hại do bão lũ gây ra đối với nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú. Công an tỉnh Yên Bái ra quân tổng kiểm tra ô tô khách. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của Hội cựu thanh niên xung phong Yên Bái trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành luật quy hoạch, trọng tâm là nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành luật quy hoạch thời gian qua. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật quy hoạch và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó, Quốc hội đã sửa đổi điều chỉnh 37 luật liên quan. Việc đưa luật quy hoạch vào cuộc sống nhằm phát triển có định hướng, tránh đầu tư phát triển theo phong trào dẫn đến khủng hoảng. Để triển khai thi hành luật, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 phân công cụ thể cho các bộ ngành địa phương. Sau hơn một năm triển khai, hiện đã hoàn thiện thể chế quy hoạch, đảm bảo đồng bộ với luật quy hoạch và tăng cường phổ biến, tập huấn luật quy hoạch. Đồng thời đã triển khai lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030 theo quy định của luật quy hoạch. Để thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nghị quyết 11. Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn chậm và có những vướng mắc khó khăn do việc chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật quy hoạch và còn cách hiểu chưa thống nhất về một số quy định của luật. Việc triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Để tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các bộ ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt một số giải pháp, trong đó khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm quy định chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch. Tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung. Trước mắt, để đáp ứng cho nhiệm vụ triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo luật quy hoạch, đảm bảo kinh phí lập quy hoạch và hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, luật quy hoạch có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển, dự báo phát triển các ngành lĩnh vực sản phẩm của mỗi địa phương ngành, đảm bảo cho phát triển bền vững. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, do thực hiện đồng bộ từ tỉnh thành cho đến các bộ ngành quốc gia nên cần nguồn lực lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần làm rõ những vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của luật quy hoạch để đề ra các giải pháp thực hiện một cách hiệu quả thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7 tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Công đoàn ngành y tế phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên tổ chức lễ gắn biển hai công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Phóng viên Thương Huyền Hải Sơn đưa tin. Lễ gắn biển các công trình là hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành y tế và Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Công trình gắn biển là trạm y tế xã và tổ hợp nhà văn hóa, sân vận động xã Lương Thịnh. Theo đó, công trình nhà văn hóa và sân vận động xã được đầu tư tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, trong đó nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích 400m2. Có sức chứa 250 chỗ ngồi, được thiết kế đa chức năng, được trang bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, bàn ghế và hệ thống âm thanh. Công trình trạm y tế xã được đầu tư với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng trên diện tích 1.700m2, khởi công từ tháng 10 năm 2018, hoàn thành tháng 3 năm 2019. Công trình nằm ở vị trí trung tâm xã, thuận tiện về giao thông, có cảnh quan sân vườn thông thoáng, xanh sạch đẹp và các phòng chức năng cơ bản phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, góp phần giảm tải bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến trên. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.
Sáng ngày 15 tháng 7, cụm thi số 2 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Tham dự hội thi, 19 thí sinh đến từ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bước vào phần thi sân khấu hóa gồm 2 phần, gồm kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019, thực hiện chỉ thị 05 và những mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phần thi thứ 2, thí sinh trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết của mình về thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các tổ chức cơ sở đảng chia sẻ kinh nghiệm hay trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, thực hiện chủ đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Thí sinh đạt giải nhất và nhì của cụm thi sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết hội thi do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2019 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kế thừa và phát huy truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, những năm qua các cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh, trung ương phát động. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã kết nạp được 265 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 1.800 người. Thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hội xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong nghèo, vận động các doanh nghiệp tạo việc làm cho 20 con em cựu thanh niên xung phong, hỗ trợ 76 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giúp chính quyền địa phương giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thị, thành phố lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho 4 cựu thanh niên xung phong hy sinh chưa được công nhận là liệt sĩ, 14 cựu thanh niên xung phong bị thương chưa được hưởng chế độ thương binh, 25 cựu thanh niên xung phong bị ảnh hưởng chất độc da cam chưa được hưởng chế độ. 6 tháng cuối năm, các cấp hội cựu thanh niên xung phong tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ hội viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho hội viên, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho 570 cựu thanh niên xung phong, vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 cựu thanh niên xung phong và giúp đỡ 20 cựu thanh niên xung phong nghèo thoát nghèo.
Sáng nay, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ và quy định về hóa đơn điện tử và đối thoại với các doanh nghiệp siêu nhỏ với sự tham gia của 83 học viên là lãnh đạo các chi cục thuế phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, cán bộ công chức thuế thuộc đội kiểm tra thuế và cán bộ công chức bộ phận tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được truyền đạt các nội dung về các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, hướng dẫn những quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tìm hiểu những quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan, đồng thời tham gia đối thoại giải đáp vướng mắc của người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật thuế. Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ công chức nắm chắc về chế độ kế toán doanh nghiệp, những quy định về hóa đơn điện tử trên cơ sở đó để kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp được kịp thời. Qua đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp nắm bắt được những quy định về chế độ kế toán và hóa đơn điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, huyện Văn Chấn đã nhận được ý kiến phản hồi của một số hộ dân thị trấn Nông Trường Trần Phú về việc thống kê hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra chưa chính xác. Tiếp nhận ý kiến và phản ánh của một số hộ dân, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã trực tiếp làm việc với cấp ủy chính quyền thị trấn Nông Trường Trần Phú và các ngành có liên quan, làm rõ nội dung phản ánh và chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thị trấn Nông Trường Trần Phú đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến diện tích hoa màu của nhân dân. Theo thống kê của chính quyền thị trấn, mưa bão đã gây thiệt hại cho 125 hộ ở 5 tổ dân phố. Theo quy định của nhà nước, mỗi hecta cây cam quýt bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng. Tuy vậy, việc thống kê của chính quyền thị trấn và tổng hợp áp mức hỗ trợ theo quy định có sự nhầm lẫn, sai sót giữa đơn vị tính là cây với đơn vị tính là mét vuông. Cụ thể, chính quyền thị trấn đã thống kê báo cáo số lượng cây bị thiệt hại, nhưng khi quy đổi, cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã không nhân với mật độ quy định là 16,6 m2 trên một cây, mà chỉ tính là 1 m2 trên một cây. do đó số tiền hỗ trợ đã giảm 15,6 m2 trên một cây, gây ra những bức xúc trong nhân dân. Lãnh đạo huyện Văn Chấn đã họp khẩn với cấp ủy chính quyền thị trấn và ngành nông nghiệp xem xét lại sự việc và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trong ngày 14 tháng 7, huyện Văn Chấn đã thành lập 5 tổ công tác đến gặp gỡ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai bão lũ tại 5 tổ dân phố để nhận trách nhiệm xin lỗi nhân dân và thông báo cụ thể chính sách hỗ trợ thiệt hại, chi trả phần hỗ trợ còn thiếu, mong các hộ dân chia sẻ và thông cảm. Đồng thời chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với thị trấn nông trường Trần Phú rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại của nhân dân và hỗ trợ đúng theo quy định của nhà nước. Đối với những sai sót vừa xảy ra, huyện yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân. Trước thái độ tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao của cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, đa số người dân thị trấn nông trường Trần Phú đã thông cảm và đồng tình với cách giải quyết này. Là địa phương thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, những năm qua huyện Văn Chấn luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ gia đình bị thiên tai hoạn nạn. Sự việc lần này là do sơ suất nhầm lẫn của cán bộ trong quá trình thống kê, tính toán và giám sát kết quả, không có ý vụ lợi. Sự việc đã được huyện Văn Chấn chỉ đạo khắc phục giải quyết kịp thời và coi đây là bài học để các cán bộ đảng viên cẩn trọng hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không để xảy ra những sai sót trong việc chi trả chế độ chính sách.
Sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quân tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải container và xe mô tô theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Yên Bái đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao lộ, đường bộ, trong đó tập trung trên tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 37, quốc lộ 32C, quốc lộ 2D, đường tỉnh, trọng điểm như tỉnh lộ 163, 166, 174, tập trung tại nơi xuất phát, khu vực bến xe chở khách, bến cảng, kho bãi, khu vực quán ăn, nhà hàng, khu vực phức tạp về an ninh trật tự để kiểm soát ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Ngoài việc kiểm tra đầy đủ 4 loại giấy tờ theo quy định của luật giao thông đường bộ, gồm giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, lực lượng cảnh sát giao thông còn kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện những vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, trở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, trở quá tải trọng, sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp, sử dụng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa. Tổng kiểm soát này được thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 và chia thành 2 đợt, đợt 1 từ 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, đợt 2 từ 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 14 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải vô địch bắn nỏ đầy gậy tỉnh Yên Bái năm 2019. Giải vô địch bắn nỏ đầy gậy tỉnh năm nay có trên 95 vận động viên đến từ 10 đơn vị. Môn bắn nỏ có trên 50 vận động viên, môn đầy gậy có trên 45 vận động viên. Các vận động viên đã tham gia 60 trận đấu ở môn đầy gậy, 30 đợt bắn nỏ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 11 giải nhất, 11 giải nhì và 11 giải ba cho các cá nhân giành thành tích xuất sắc môn đầy gậy. Môn bắn nỏ, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân thi đấu xuất sắc. Ngoài ra, trao giải nhất đội nam đứng bắn cho Sở Giáo dục và Đào tạo, giải nhì cho huyện Yên Bình, giải ba cho huyện Lục Yên, giải nhất đội nam quỳ bắn cho huyện Trạm Tấu, giải nhì huyện Lục Yên, giải ba Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đội nữ đứng bắn, giải nhất trao cho đội Sở Giáo dục và Đào tạo, giải nhì trao cho đội huyện Lục Yên, giải ba huyện Yên Bình, đội nữ quỳ bắn, giải nhất trao cho đội Lục Yên, giải nhì đội huyện Yên Bình, giải ba Sở Giáo dục và Đào tạo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu mới nhất trên truyền hình ngày 14 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân toàn diện, Iran có thể đối thoại bất cứ lúc nào. Ông Rouhani cho biết trong suốt 14 tháng qua, Mỹ liên tục gây áp lực với Iran nhưng đều thất bại. Cũng trong ngày 14 tháng 7, lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung khẳng định thỏa thuận hạt nhân toàn diện Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Các bên liên quan cần dẹp lợi ích riêng lại và xem xét những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.
Vài giờ sau lễ diễu binh quy mô lớn mừng ngày Quốc khánh 14 tháng 7, tại quảng trường Concorde, đại lộ Champs-Élysées, nước Pháp đã phải chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe áo vàng. Hàng trăm người biểu tình đã tìm cách chiếm đại lộ Élysées. Cuộc biểu tình diễn ra ngay tại địa điểm mà chỉ vài giờ trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tham dự lễ duyệt binh. Hơn 170 người biểu tình đã bị bắt giữ. Trên trang mạng xã hội Twitter, cảnh sát Paris cho biết họ đã khuyến cáo người biểu tình hoặc rời đi hoặc sẽ phải bị cưỡng bức. Trước đó, chính quyền thành phố đã ban hành lệnh cấm các cuộc biểu tình của phe áo vàng gần lễ diễu binh, song họ đã phớt lờ thông báo của các nhà chức trách. Cuộc biểu tình của phe áo vàng Pháp bùng nổ từ giữa tháng 11 năm ngoái nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu, sau đó chuyển sang phản đối chính quyền của Tổng thống Pháp vì bất bình với mức thuế và phí sinh hoạt cao.
Ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế quý 2 năm 2019. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong 3 tháng qua chỉ ở mức 6,2%, mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chương trình kích thích tài chính để củng cố tăng trưởng, bao gồm khoản cắt giảm thuế khổng lồ trị giá gần 2.000 tỷ nhân dân tệ và hạn ngạch 2,15 tỷ nhân dân tệ để phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc phản ứng chậm và niềm tin kinh doanh không ổn định trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại tác động của cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 14 tháng 7, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ chính thức thảo luận về vấn đề Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang nước này. Trong khi Seoul cho rằng động thái của Tokyo hoàn toàn có động cơ chính trị, thì Nhật Bản khẳng định các biện pháp của nước này không vi phạm các quy tắc của WTO. Tranh cãi thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được xác định là một nội dung chính trong nghị trình của Đại hội, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của WTO. Dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của cơ quan này trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 tới. Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, bởi Seoul trước đó đã đưa vấn đề ra trước Hội đồng Thương mại Hàng hóa của WTO. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp vào tuần tới, quan chức nước này sẽ nhấn mạnh về những tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Tokyo rút lại quyết định này.
Bộ Nội vụ Qatar vừa cho biết nước này đã khánh thành căn cứ hải quân Aden ở khu vực Semaishima. Đây là căn cứ hải quân lớn nhất của Qatar với diện tích hơn 600.000 m2, bao gồm một cảng biển, các cơ sở huấn luyện, chăm sóc y tế cùng các khu chức năng. Chỉ huy hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain đánh giá căn cứ mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để lực lượng Mỹ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ bờ biển Qatar trong công tác đảm bảo an ninh hàng hải. Hôm 11 tháng 7, giới chức Mỹ cho biết đang thảo luận kế hoạch sử dụng quân đội hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.
Ngày 14 tháng 7, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Tư pháp nước này đã tiến hành điều tra hình sự cáo buộc Johnson & Johnson che giấu thông tin sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa chất gây ung thư. Hôm 12 tháng 7, hãng Johnson & Johnson ra tuyên bố cho biết sẵn sàng phối hợp cung cấp các thông tin liên quan cho Bộ Tư pháp Mỹ điều tra. Tuy nhiên, hãng này vẫn khẳng định đã tiến hành nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy sản phẩm phấn rôm không chứa chất gây ung thư. Trước đó, hàng nghìn bệnh nhân ung thư cho rằng bị mắc bệnh sau khi sử dụng một số sản phẩm của Johnson & Johnson có chứa chất gây ung thư trong một thời gian dài. Trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 2 vừa qua, hãng này cho biết đã nhận được yêu cầu hầu tòa từ Bộ Tư pháp Mỹ vì những cáo buộc cho rằng sản phẩm phấn rôm chứa chất gây ung thư. Trên thực tế, Johnson & Johnson đã phải đối mặt với các vụ kiện liên quan tới 13.000 nguyên đơn cáo buộc việc phải sử dụng các sản phẩm chứa chất gây ung thư của công ty và đã phải bồi thường với tổng số tiền lên tới 5,1 tỷ đô la Mỹ.
Rạng sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương, Ấn Độ bất ngờ thông báo hủy vụ phóng tàu vũ trụ thăm dò mặt trăng Chandrayaan-2 chỉ chưa đầy một giờ trước thời điểm dự kiến phóng với lý do trục trặc kỹ thuật. Trên trang Twitter trung tâm vũ trụ Tích Dhawan thông báo đã phát hiện một số sự cố kỹ thuật tại hệ thống phóng và buộc phải dừng vụ phóng để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn, song không cho biết thời điểm thực hiện vụ phóng mới. Trước đó, Ấn Độ hy vọng vụ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ giúp nước này trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc có tàu đáp xuống bề mặt trăng.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhiều nữ thanh niên xung phong đã gửi chọn tuổi xuân nơi chiến trường ác liệt, không ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp sức vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Trở về cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất cao đẹp ấy, những nữ thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục vượt khó vươn lên, nêu gương sáng trên mặt trận kinh tế xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Đức ở tổ 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, năm nay đã 81 tuổi, đã có 10 năm tuổi trẻ tham gia lực lượng thanh niên xung phong mở tuyến đường Thanh Hóa đi Thượng Lào, rồi chuyển sang trung đoàn 280 quân khu Tây Bắc làm nhiệm vụ ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Năm 1968 xuất ngũ trở về địa phương, đảm nhiệm nhiều cương vị như trưởng ban mặt trận, trưởng ban văn hóa khu phố, tổ trưởng tổ văn nghệ, tổ trưởng tổ nhân dân. năm 2010 thực hiện chủ trương của Ủy ban dân thành phố Yên Bái về việc vận động nhân dân mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường dân sinh trong các khu dân cư. Không những tiên phong hiến 250 m² đất ở, bà Đức còn thế chấp sổ đỏ của gia đình vay ngân hàng 100 triệu đồng để ủng hộ đóng tiền làm đường cho những gia đình nghèo và gia đình khó khăn. Ngoài ra, bà còn vận động bà con quyên góp được 20 triệu đồng mua sắm đồ dùng, trang thiết bị cho nhà văn hóa khu phố. Với những việc làm ý nghĩa, bà Đức được nhiều người dân dành tình cảm yêu mến. Bà Trần Thị Trích, tổ 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Thấy là bà nhiệt tình khi đảng và nhà nước nói hô hào là nhà nước và nhân dân cùng làm, nên là mọi người có để quyên góp cùng.
Năm 21 tuổi, bà Nguyễn Thị Tâm ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình tình nguyện tham gia vào đội thanh niên xung phong mở đường Thuận Hải, trước đây thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ, năm 1986 trở về địa phương. Do cuộc sống khó khăn thiếu thốn nên bà đã quyết tâm xây dựng mô hình kinh tế gia đình. Nhờ chịu khó áp dụng khoa học kỹ thuật từ vài chục gốc bưởi ban đầu, đến nay gia đình bà phát triển lên 600 gốc bưởi khả lĩnh và bưởi diễn. Không chỉ trồng bưởi, gia đình bà Tâm còn trồng rừng, chè và chăn nuôi lợn, gà, nuôi chim bồ câu. Mỗi năm, mô hình kinh tế này cho thu nhập 300 triệu đồng, tại việc làm thời vụ cho 3 đến 4 lao động tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Ngày hôm nay là chúng tôi đã có được kinh tế thì nó cũng ổn định, làm được nhà, cửa, rồi thì cuộc sống gia đình nó ổn định và đi lên hơn ngày xưa rất nhiều.
Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.800 hội viên, trong đó có 973 người là nữ, đa phần đều đã cao tuổi. Thời gian qua, Ban Cán sự Nữ cựu thanh niên xung phong đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh hội, tập hợp đoàn kết các hội viên nữ, hướng dẫn hội viên hoàn thiện các thủ tục để hưởng các chế độ chính sách theo quy định, đồng thời phát động phong trào thi đua nữ cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh có trên 60 mô hình kinh tế của nữ cựu thanh niên xung phong có thu nhập cao. Các hoạt động tri ân vì nghĩa tình đồng đội thường xuyên được quan tâm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống của hội viên. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, trưởng ban cán sự nữ, phó chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết:
Hưởng ứng cuộc vận động của phụ nữ là phát huy cái truyền thống anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam, thế và cái truyền thống anh hùng của cái lực lượng nữ thanh niên xung phong, của lực lượng thanh niên xung phong nói chung đó. Thế thì nói chung là chúng tôi sẽ vận động chị em là thực hiện tốt mà những cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, thế và đưa vào các cái địa phương thì là thực hiện tốt những cái quy định, những cái nội quy quy chế của địa phương, của chính quyền, để từ đó tích cực tham gia vào thực hiện thắng lợi những cái chỉ tiêu, những cái mục tiêu, những cái định hướng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong thời chiến hay thời bình, những nữ thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái luôn phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cống hiến một trận chung kết Wimbledon dài nhất trong lịch sử, Djokovic đã vượt qua Federer với tỷ số 3-2 để giành danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp của mình. Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2019 đã kết thúc với phần thắng thuộc về Djokovic bằng các tỷ số 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 và 13-12, phá kỷ lục giải khi trở thành trận chung kết có thời gian thi đấu dài nhất 4 giờ 57 phút. Bên cạnh việc bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Djokovic đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, người hâm mộ cũng đặc biệt nể phục Federer ở độ tuổi 37 vẫn duy trì thể lực và thi đấu đỉnh cao trong một trận đấu kịch tính kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Với chức vô địch Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp, Djokovic đồng thời cũng đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên kể từ năm 1968 bảo vệ thành công danh hiệu Wimbledon khi đã ngoài 30 tuổi. Trong 16 danh hiệu Grand Slam giành được, tay vợt người Serbia 7 lần vô địch Australia mở rộng, 1 Roland Garros, 5 Wimbledon và 3 Mỹ mở rộng. Người đang giữ kỷ lục về Grand Slam là Federer với 20 chức vô địch, trong đó có 6 lần ở giải Australia mở rộng, 1 ở Roland Garros, 8 Wimbledon và 5 lần ở Mỹ mở rộng. Rafael Nadal đứng thứ 2 với 18 Grand Slam gồm 1 Australia mở rộng, 12 Roland Garros, 2 Wimbledon và 3 Mỹ mở rộng. Trung vệ Matthew Delay đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Juventus. Anh đã hoàn tất bản hợp đồng với bà đầm già thành Turin trong vòng 24 giờ tới. Cụ thể, Matthew Delay đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Juventus. Anh sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh lên tới 14 triệu euro trên một mùa tại đội bóng Italia. Hợp đồng của Delay với bà đầm già sẽ bao gồm điều khoản giải phóng lên tới 150 triệu euro. Đây là con số có thể giúp Juventus giữ chân Delay trong một khoảng thời gian dài. Bayer muốn mua Kieran Trippier của Tottenham để giải phóng cho Kimmich bên hành lang phải Bayer, đang theo đuổi Kieran Trippier của Tottenham. Đây sẽ là thương vụ không đơn giản dành cho đội bóng số 1 nước Đức bởi hậu vệ người Anh còn 3 năm hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản. Liverpool không hề muốn bán chân săn bàn xuất sắc của họ là Sadio Mane. Không có bất cứ lời đề nghị nào xuất phát từ Real Madrid dành cho tiền đạo Sadio Mane. Mùa giải vừa qua, Sadio Mane là một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc của châu Âu. Ngoại trừ chặng 2 là nội dung đồng đội thì 7 chặng đua đã qua của Tour de France đã chứng kiến 7 coureur khác nhau về nhất và điều này đã tiếp tục lặp lại ở chặng 9. Chặng 9 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp có lộ trình dài 170,5 km từ Saint-Étienne tới Brioude. Với địa hình gồm nhiều đoạn leo trèo, đây là một chặng đua hoàn hảo cho những pha tấn công của các coureur. Các coureur cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng đều về đích trong top đông và điều đó khiến cho các vị trí trong top đầu trên bảng xếp hạng sau chặng 9 không có sự thay đổi nào. Coureur của chủ nhà Julian Alaphilippe vẫn đang là người giữ áo vàng và khoảng cách giữa anh với người xếp thứ hai Giulio Ciccone là 23 giây.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng, tuy nhiên đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hàm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.